Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 11 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bom thư phát nổ tại văn phòng IMF ở Paris, một người bị thương. Trung Quốc thề sẽ mạnh tay nếu Nhật Bản can thiệp vào Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ nói cần có cách tiếp cận khác đối với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Trump nói sẽ đưa ra bằng chứng cho thấy cựu Tổng thống Obama nghe lén điện thoại.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cắt ngân sách Bộ Ngoại giao và các viện trợ nước ngoài.
What I've heard is the cuts are likely to be in the nature of 30%. That the original OMB proposal.
Chuyên gia George Ingram của Viện Nghiên cứu Brookings nói, ông được biết ngân sách được đề xuất cắt giảm hơn 30%. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, nguồn tin từ cảnh sát Pháp cho biết một bức thư đã phát nổ khi vừa được mở ra tại văn phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF ở trung tâm Paris hôm thứ Năm, khiến một người bị thương nhẹ. Trên trang Twitter, Sở Cảnh sát Paris cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành tại các văn phòng của IMF và Ngân hàng Thế giới sau khi một người bị thương sau vụ nổ một bưu kiện khả nghi. Một nguồn tin cảnh sát xác nhận với Reuters rằng phòng bì đã nổ ngay sau khi được mở ra và một người bị thương nhẹ tại văn phòng của IMF. Truyền thông Pháp cho hay người phụ nữ mở phòng bì với địa chỉ gửi tới cho một giới chức cấp cao của IMF đã bị bỏng tay và mặt. Các nhà điều tra nói thiết bị nổ là một ống xi lanh lớn màu đen dài khoảng 30 cm. Vụ nổ lớn đến mức làm thủng trần nhà. Khoảng 150 nhân viên đã được sơ tán khỏi tòa nhà, trong khi nhân viên phòng bị và điều tra có mặt tại hiện trường. Các giới chức cho biết đã có các cuộc điện thoại đe dọa trước khi vụ nổ xảy ra, nhưng không rõ liệu chúng có liên quan hay không. Vụ nổ xảy ra vào thời điểm chỉ còn 6 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống ở Pháp, giữa lúc một nhóm du kích vô chính phủ Hy Lạp có tên là Conspiracy of Five Cells vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về quả bom thư gửi cho Bộ trưởng Tài chính Đức hôm thứ Tư.
Tòa Bạch Ốc sắp sửa công bố ngân sách trong ngày hôm nay thứ Năm 16 tháng 3 và Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng ông có ý định tăng chi tiêu quân sự bằng cách cắt giảm mạnh chi tiêu của Bộ Ngoại giao, viện trợ nước ngoài và những khoản đóng góp của Hoa Kỳ cho các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc. Trong khi một số nhà phân tích nói quyết định cắt giảm như vậy có thể tăng tính hiệu quả của nền ngoại giao Mỹ, nhiều người khác, kể cả giới hoạt động binh vực nhân quyền và một số nhà lập pháp Mỹ, nói họ mạnh mẽ chống đối việc cắt mạnh ngân sách của Bộ Ngoại giao và viện trợ quốc tế. Từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thông tin viên Cindy Sain của đài VOA gửi về bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Các nhà ngoại giao và nhân viên khác làm việc tại Bộ Ngoại giao và các đại sứ quán Mỹ trên khắp thế giới đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những biện pháp cắt giảm ngân sách quy mô cùng với việc giảm mạnh viện trợ nước ngoài, theo lời chuyên gia về phát triển toàn cầu George Ingram trong cuộc trao đổi với VOA.
What I've heard is the cuts are likely to be in the nature of 30%. That the original OMB.
Tôi được nghe là tỷ lệ cắt giảm có phần chắc sẽ ở mức trên dưới 30%. Và đề xuất ban đầu của cơ quan quản lý ngân sách OMB là 37%, nhưng đã gặp sự chống đối của ngoại trưởng. Ông nói đừng cắt 37% trong năm đầu tiên, mà nên trải dài trong vòng 3 năm. Đó là điều mà chúng ta có phần chắc sẽ chứng kiến, ngân sách sẽ bị cắt vào khoảng 30%.
Các tổ chức binh vực nhân quyền và nhân đạo nói tác động đối với người tị nạn và những nhóm người trong tình huống khó khăn khác trên khắp thế giới sẽ khó lường. theo Adote Akwey của Hội Ân xá Quốc tế nói chuyện với VOA qua Skype.
Civil society organizations, governments, I think are all
Các tổ chức xã hội dân sự, các chính quyền, tôi nghĩ họ đều hết sức quan tâm không những về việc rút đi những tài nguyên hay cắt giảm tài nguyên, mà tôi tin rằng họ vô cùng lo lắng về chỗ trống do sự thiếu vắng sự hiện diện của Mỹ trong tư cách một đối tác, một động lực để cải tiến, sáng tạo, và lẽ đương nhiên trong tư cách là một tiếng nói bên vực nhân quyền.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích nói rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là một cơ quan hành chính quan liêu có thể được chấn chỉnh với các biện pháp cắt giảm. Ông James Robert thuộc Hội Heritage, trước đây là một nhà ngoại giao, nói với VOA.
I think there's plenty of room to reorganize to make the State Department really a better, more efficient.
Tôi tin rằng hãy còn rộng chỗ để tái tổ chức và cải tiến Bộ Ngoại giao, tăng tính hiệu quả và biến bộ này thành một cơ quan hữu hiệu trong tư cách là một đại diện cho nhân dân Mỹ và một tay chơi ở nước ngoài, bởi vì bộ buộc phải có hệ thống quyền lực đơn giản hơn, tập trung vào nên chi tiêu như thế nào. Như vậy, ngân sách sẽ được sử dụng hiệu quả hơn. Và đương nhiên, kết quả là sẽ phải có một sự cắt giảm.
Chuyên gia phát triển quốc tế George Ingram còn là một nhân viên kỳ cựu tại Điện Capitol. Ông nói Quốc hội Mỹ sẽ không chấp nhận những khoản cắt giảm quá mạnh tay như thế đối với viện trợ quốc tế và Bộ Ngoại giao. Ông nói,
What we've seen in the last month is a bipartisan outcry.
Điều mà chúng ta chứng kiến trong tháng trước là lời phản đối ồn ào của các dân biểu và nghị sĩ thuộc cả hai đảng phái, cho rằng cắt giảm quy mô ngân sách cho các vấn đề quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Thế cho nên tôi tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến những sự chống trả mạnh mẽ tại Quốc hội trong năm nay.
Cuộc chiến toàn cầu để đánh bại tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo cũng có thể bị phương hại vì những cắt giảm ngân sách quá lớn đối với nền ngoại giao Mỹ, theo lời Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham.
Tôi muốn Ủy ban Ngân sách của Quốc hội hiểu rõ rằng nếu chúng ta thông qua bất cứ ngân sách nào mà cắt giảm tận đáy ngân sách Bộ Ngoại giao, thì chúng ta sẽ không bao giờ thắng cuộc chiến này. Trên thực tế, nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ được tôn vinh.
Ngân sách của Tổng thống Trump có phần chắc sẽ là trọng tâm của một cuộc tranh luận vô cùng gay gắt tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ, trong những tháng sắp tới.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ gặp các nhà lãnh đạo ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để thảo luận về cách xử lý những mối nguy hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ nói rõ ràng là cần phải có một cách tiếp cận khác sau 20 năm nỗ lực ngoại giao thất bại để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Phát biểu hôm thứ Năm tại Tokyo về chuyến công du đầu tiên của ông tới châu Á trong cương vị nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, ông Tillerson cho biết lý do ông đến khu vực là để trao đổi quan điểm với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc về những phương thức khác để tiến tới phía trước. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Bắc Triều Tiên và nhân dân nước này không có gì phải sợ Hoa Kỳ hoặc các nước láng giềng trong khu vực, vì những nước này chỉ muốn sống trong hòa bình với Bắc Triều Tiên. Vì vậy, Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo và kiềm chế những hành động khiêu khích hơn nữa. Ngoại trưởng Tillerson tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ Nhật Bản và các đồng minh khác vẫn trước sau như một. Ông Tillerson sẽ tới Hàn Quốc vào thứ Sáu và sau đó dừng chân tại Trung Quốc, nơi chương trình nghị sự của ông bao gồm một cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ hôm thứ Năm cho biết Trung Quốc đóng một vai trò rất quan trọng trong nỗ lực khuyến khích Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, và ông đã khuyến khích Trung Quốc thực thi đầy đủ các biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc nhằm gây áp lực lên chính phủ Triều Tiên. Ông Tillerson nói, chúng tôi sẽ thảo luận với Trung Quốc về những hành động khác nữa mà chúng tôi tin họ có thể cân nhắc để áp dụng nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên để họ có một thái độ khác về sự cần thiết phải có vũ khí hạt nhân trong tương lai. Là nơi quân đội Hoa Kỳ trú đóng và nằm trong tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên, Nhật Bản và Hàn Quốc ủng hộ các nỗ lực của Hoa Kỳ để tăng áp lực ngoại giao và kinh tế đối với Bắc Triều Tiên. Một thông báo của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ cho biết ba đồng minh đã tiến hành các cuộc tập trận hôm thứ Tư trên biển phía đông bán đảo Triều Tiên và phía bắc của Nhật Bản để củng cố khả năng tương tác. Các cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Tillerson với Chủ tịch Trung Quốc sẽ là nền tảng cho một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 ở Florida. Chỉ có một phóng viên duy nhất đi cùng với ông Tillerson sang châu Á, thay vì một nhóm nhà báo từ các cơ quan truyền thông mà theo truyền thống luôn luôn tháp tùng Bộ trưởng Ngoại giao. Phóng viên Aaron McPie của trang web Journal Review có xu hướng bảo thủ đã được chọn để tháp tùng ông Tillerson trong chuyến công du này. Bị các nhà báo chất vấn hôm thứ Tư, quyền phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Turner nói phóng viên McPie đã được một nhóm những người ra quyết định chọn trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm các phương pháp tiếp cận khác để tường trình về chuyến công du của Ngoại trưởng. Ông Turner trấn an các nhà báo rằng giới truyền thông sẽ dễ dàng tiếp cận Ngoại trưởng Tillerson. Ông nói 23 nhà báo, trong đó có 17 người Mỹ, sẽ được tiếp xúc với ông Tillerson vào những thời điểm nhất định dành cho truyền thông. Nhưng khi được hỏi liệu phóng viên McPie sẽ có được gặp ông Tillerson trong khi các phóng viên khác không được gặp không, thì ông Turner không trả lời dứt khoát được. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban đầu giải thích rằng Ngoại trưởng Tillerson sẽ không có nhà báo đi cùng vì máy bay đưa ông sang châu Á quá nhỏ. Cuối cùng, ông đã đáp chuyến bay Boeing 737, có đủ chỗ cho một nhóm phóng viên của một số hãng tin như thường lệ. Các nhà báo này được yêu cầu tự trang trải chi phí du hành. Hai tòa án liên bang Mỹ đã ban hành lệnh cấm tạm thời chống nỗ lực lần thứ hai của Tổng thống Donald Trump sử dụng sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế số lượng người được phép vào nước Mỹ. Một thẩm phán bang Hawaii đã chặn cả lệnh tạm ngưng nhận người tị nạn và lệnh cấm thị thực mới cho những người thuộc 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo. Một thẩm phán liên bang ở Maryland cũng đơn cử phát biểu của ông Trump khi ban hành một lệnh cấm riêng rẽ hôm thứ Năm, nhưng phán quyết đó chỉ áp dụng đối với phần cấm thị thực của sắc lệnh hành pháp, chứ không áp dụng cho chương trình tị nạn. Thẩm phán Derek Watson kết luận rằng thách thức pháp lý của bang Hawaii có phần chắc sẽ thành công, với lập luận cho rằng sắc lệnh hành pháp vi phạm điều khoản thành lập hiến pháp, đòi hỏi các hành động của chính phủ chủ yếu phải nhắm mục đích phi tôn giáo. Ông chỉ ra những phát biểu của ông Trump và các cộng sự của ông trước và sau khi ông được bầu làm Tổng thống vào tháng 11 vừa qua. Chiến dịch tranh cử của ông Trump có lúc kêu gọi nên cấm tất cả những người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Chính sách đó sau này được thay đổi để kêu gọi phải kiểm tra kỹ lưỡng những người đến từ các quốc gia có liên quan đến khủng bố. Chính quyền của ông Trump nói lệnh cấm du hành là cần thiết để bảo vệ đất nước khỏi nguy cơ khủng bố. Đề xuất bao gồm một lệnh ngưng nhận bất kỳ người tị nạn nào trong 4 tháng và đóng băng việc cấm thị thực cho những người đến từ Iran, Syria, Yemen, Libya, Somalia và Sudan trong 3 tháng. Lệnh dự kiến có hiệu lực vào thứ Năm trước khi tòa án phán quyết đình chỉ việc thực thi lệnh này. Sắc lệnh cấm du hành đầu tiên có Iraq trong danh sách các nước bị nhắm mục tiêu, cũng như một điều khoản miễn trừ các nhóm tôn giáo thiểu số khỏi lệnh cấm. Tất cả các nước trong danh sách cấm có đa số dân là người Hồi giáo. Thẩm phán Watson bác bỏ lập luận của chính phủ rằng chỉ vì các nước được đưa vào danh sách cấm không bao gồm toàn bộ dân số Hồi giáo trên thế giới, nên lệnh này không phải là lệnh cấm đối với người Hồi giáo. Bộ Tư pháp đại diện cho chính phủ trong vụ kiện tụng này nói rằng chính phủ không đồng ý với quyết định của tòa hôm thứ Tư, gọi đó là thiếu sót trong cả lý luận và phạm vi. Một tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết sắc lệnh điều hành của Tổng thống hoàn toàn nằm trong thẩm quyền hợp pháp của ông trong việc tìm cách bảo vệ an ninh quốc gia, và bộ này sẽ tiếp tục bảo vệ lệnh hành pháp này trong các tòa án. Tổng thống Trump nói phán quyết của tòa án khiến Hoa Kỳ trở nên yếu ớt và ông sẽ tiếp tục cuộc chiến pháp lý. Ông nói với những người ủng hộ ông tại một cuộc meeting tại tiểu bang Tennessee rằng sự nguy hiểm là rõ ràng, luật pháp là rõ ràng, sự cần thiết cho sắc lệnh hành pháp của tôi là rõ ràng. Tôi đã được bầu lên để thay đổi hệ thống bị hỏng và gặp nguy hiểm của chúng ta, và thay thế chính phủ đã làm cho đất nước chúng ta suy yếu và gặp nguy hiểm và làm người dân chúng ta không còn khả năng tự vệ. Ông Leon Presco, một luật sư về di trú, từng là phó trợ lý của Văn phòng Di trú Nhập cư của Ủy ban Nội vụ của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Barack Obama, cho biết câu hỏi then chốt để đi tiếp là về quyền hành của Tổng thống để đình chỉ việc nhập cảnh những người mà ông ta thấy sẽ gây bất lợi cho đất nước. Vào tháng trước, Tòa án cấp phúc thẩm vòng 9 đã ủng hộ một phán quyết tương tự của Tòa án thấp hơn để ngăn cản chính phủ thực thi sắc lệnh hành pháp ban đầu của Tổng thống Trump. Hawaii là một phần của hệ thống này, vì vậy nếu Bộ Tư pháp kháng cáo, vấn đề sẽ lại tiếp tục ở đó. Các nhóm ủng hộ quyền dân sự từng phản đối sắc lệnh ban đầu của ông Trump vì vi hiến đang đứng về phía một số tiểu bang cùng với Hawaii, thách thức lệnh hành pháp mới của Tổng thống.
Việt Nam bác gợi ý của Bộ Quốc phòng Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines mới cho báo chí nước này biết rằng ông từng gợi ý cho Đại sứ Việt Nam ở Manila về chuyện trang bị vũ khí cho các đội tàu cá để đương đầu với phiến quân Abu Sayyaf, trong khi nhiều công dân Việt bị tổ chức phiến quân này bắt cóc trên biển. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng gợi ý đó đã bị bác bỏ. Ngoài ra, ông Delphine Lorenzana còn đề xuất với nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam ở Philippines về chuyện các tàu của người Việt thông báo cho chính quyền địa phương khi chuẩn bị đi vào vùng vẫn còn giao tranh để được bảo vệ. Trang ABS-CBN News mới đưa tin. Ông Lorenzana nói thêm với báo chí địa phương rằng con số nạn nhân nước ngoài bị Abu Sayyaf bắt cóc gần tăng gấp đôi lên 31 người kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền, và phần lớn các con tin hiện vẫn bị cầm giữ là công dân Việt Nam. Theo AFP, nhà lãnh đạo Philippines rất quan tâm tới chuyện chấm dứt vấn nạn này. VOA Việt ngữ sáng 16 tháng 3 đã gọi điện tới Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines để xin phỏng vấn, nhưng một cán bộ yêu cầu gửi câu hỏi bằng văn bản. Tới tối cùng ngày, cơ quan đại diện ngoại giao này vẫn chưa hồi đáp một email muốn xác nhận lại rằng có đúng Đại sứ Việt Nam đã bác gợi ý của phía Philippines hay không, cũng như việc Đại sứ quán Việt Nam ở Manila đã phối hợp như thế nào với chính phủ sở tại để tìm cách giải thoát cũng như hỗ trợ các con tin đang bị bắt. Hồi năm 2015, sau khi trở về đất liền vì bị tàu lạ bắn, là một ngư dân thiệt mạng, thuyền trưởng Bùi Văn Cu ở Quảng Ngãi cho VOA Việt ngữ biết ông muốn mang súng khi trở lại bám biển bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Khi đó, ông cho rằng 8 kẻ tấn công mặc thường phục đi trên 2 chiếc thuyền là người Philippines và rằng ông cũng đã đề xuất chính quyền phải bảo vệ ngư dân Việt Nam cũng như khả năng được mang súng ra biển. Ông nói thêm.
Tôi cũng có đề nghị với cấp trên là làm sao giải quyết cho người dân để họ ra xa, để họ vươn khai bóng biển, là ví dụ để giữ chủ quyền biển đảo. Nên là như tình hình như vậy thì người dân họ rất là không dám. Không dám mà sao họ sợ quá, như người dân bức người dân thì cũng nghĩ là đi làm với nhà. Nhưng mà người dân của Philippines là nó là có súng, mà người dân của Việt Nam không có súng mà nè. Em đề nghị với cấp trên đó, nhưng mà hiện nay là chưa nghe nói gì. Chung là mong súng thì nhà nước có trao hay không. Bây giờ nếu nhà nước mà họ trao hết thì em cũng làm như vậy để giữ khoảng là trước mắt là khoảng bữa hơn nữa là mình cũng giữ để biển đổ của Việt Nam.
Hai năm sau, trả lời VOA Việt ngữ hôm 16 tháng 3, ông Cu cho biết vẫn chưa có thông tin về chuyện ngư dân được mang theo vũ khí đi đánh bắt hay không. Ông nói.
Bây giờ chính phủ cho phép thì mình mới mong, còn họ không cho là thôi. Vâng, theo ví dụ cướp biển, cướp đồ thôi, chứ còn mà người có chấp quyền thì mình không dám làm cái gì. Mình là người dân mà dám mong vũ khí đâu.
Theo phía Philippines, không chỉ có người dân Việt Nam, mà thủy thủ tàu Viễn Dương hiện cũng nằm trong tay Abu Sayyaf. Nhóm phiến quân hoạt động mạnh ở miền nam quốc gia Đông Nam Á này đang mở rộng việc bắt cóc đòi tiền chuộc cũng như sử dụng con tin làm lá chắn sống trong cuộc đối đầu với quân chính phủ. Hôm 15 tháng 3, quân đội Philippines xác nhận rằng tổ chức bị coi là khủng bố này đã sát hại một trong số các con tin người Việt bị bắt cóc hồi tháng 2 khi nhóm này tìm cách tháo chạy khỏi sự truy đuổi của quân chính phủ. Khi được hỏi về khả năng trang bị vũ khí cho ngư dân nhằm giúp họ đương đầu với những bất trắc trên biển, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh văn phòng Hội nghề cá Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ.
Ngư dân đi đánh bắt trên biển thì cái việc làm của ngư dân là thì đi đánh bắt cá. Cái việc mà đi đánh bắt cá thì người ta chỉ sử dụng vật ngư lưới cụ thôi, còn cái việc mang theo những cái trang thiết bị như vậy thì chưa có quy định rõ ràng của chính phủ Việt Nam, cũng như là chúng tôi không có cái ý kiến về việc đó.
Hồi đầu năm 2015, trong bối cảnh có tin tàu cá Trung Quốc được trang bị vũ khí đi đánh bắt ở Biển Đông, báo chí Việt Nam đưa tin rằng lực lượng kiểm ngư sẽ được trang bị các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su hơi ngạt hơi cay và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này. Ngoài ra, tin cho hay, lực lượng này còn được trang bị vũ khí quân dụng như súng ngắn, súng tiểu liên và đạn sử dụng cho các loại súng. Tuy nhiên, tới nay chưa rõ kế hoạch này đã đi tới đâu.
Trong tuần qua, trên mạng xã hội đã lan truyền một video dường như bị rò rỉ, có nội dung một viên tướng công an nói chuyện về những vấn đề lớn trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đoạn video dài hơn 30 phút cho thấy một người đàn ông khoảng 55 tuổi mặc cảnh phục với quân hàm thiếu tướng đứng phát biểu trước cử tọa khoảng 30 người trong một hội trường khá rộng. Sân khấu của hội trường được trang trí với khẩu hiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, cờ đảng bên cạnh quốc kỳ Việt Nam, tượng cố chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm pano có dòng chữ lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn năm 2016. Ở Việt Nam, khái niệm cán bộ nguồn nghĩa là những người có triển vọng trở thành lãnh đạo trong các cơ quan chính quyền. Bảng chữ trên video nói diễn giả là giáo sư tiến sĩ Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, đồng thời là Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. VOA không thể liên lạc với ông Long để hỏi về tính xác thực của video này. Bộ Công an Việt Nam cũng chưa ra thông báo khẳng định hay phủ nhận. Các phần mềm so sánh khuôn mặt cho thấy hình ảnh của người đàn ông trong video và các bức ảnh của ông Long trên báo chí chính thống Việt Nam là của cùng một người. Các kỹ thuật viên nghe nhìn có nhiều năm kinh nghiệm nhận xét rằng video có độ ổn định cao, không rung giật, ghi hình từ các góc khác nhau, được ráp nối cẩn thận, chất lượng âm thanh hình ảnh tốt. Điều này cho thấy nó đã được ghi lại một cách chuyên nghiệp, không phải là sản phẩm của quay trộm. Căn cứ vào một vài câu nói trong video nhắc đến cuộc gặp giữa ông Đinh Thị Huynh, thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, giới quan sát xác định là video đã được ghi ngày 26 hoặc 27 tháng 10 năm 2016. Trên mạng xã hội, dư luận nhận xét rằng một số phát biểu của diễn giả được cho là Thiếu tướng Long là những tiết lộ động trời. Ngay từ đầu bài phát biểu, diễn giả nhấn mạnh trước cử tọa:
Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta biển Đông. Câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào?
Ông cũng ám chỉ rằng Trung Quốc tìm mọi cách làm suy yếu Việt Nam từ bên trong với việc cài cắm móc ngoặc lôi kéo hàng trăm người là các phần tử cơ hội chính trị. Nhưng ông nói thêm rằng nhà chức trách đang theo dõi, đang nắm rất chắc, rất chặt những diễn biến của các phần tử mà ông cho là có mưu toan móc ngoặc cấu kết bên ngoài để lật đổ, chống phá chế độ của Việt Nam. Một mối nguy khác đến từ Trung Quốc, theo diễn giả, là việc nước này đã xây dựng quan hệ hết sức thân thiết với Campuchia.
Báo cáo chi là hiện nay họ đang khống chế chúng mình rất là kinh, họ vào sâu, rất sâu, hàng xóm của chúng ta rồi. Ông kia thì trở mặt hoàn toàn rồi.
Trước thực trạng như vậy, diễn giả cho rằng Việt Nam vẫn chỉ có một lựa chọn là Trung Quốc xấu như vậy hay xấu nữa, chúng ta vẫn phải tìm cách chung sống với họ. Ông nói điều Việt Nam có thể làm là cố phấn đấu để làm sao cho Trung Quốc đừng xấu hơn, nhưng ông không chỉ ra cụ thể cần phải làm những gì. Bình luận thêm về quan hệ láng giềng Việt Nam-Trung Quốc, diễn giả nói, nó bất hạnh cho chúng ta là sống bên cạnh một ông Anh, mức độ lòng tốt nó rất thấp. Từ Mỹ, giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine, người theo dõi Việt Nam trong nhiều năm, cho rằng những gì vị diễn giả nói trong video không phải là mới. Nhưng theo giáo sư, điều đáng quan tâm là việc video bị rò rỉ có thể cho thấy có sự đấu đá phe cánh trong giới cầm quyền.
Ông tiếng là ông nói, tức là ông nói cái sự mà nhiều người đã biết của tôi. Nhưng mà tại sao ông nói ngay bây giờ? Tôi nghĩ rằng là hiện nay chắc ở trong nước có các cái cánh khác nhau. Và có cái cánh nghĩ rằng giờ đất nước đã nguy rồi, là phải nói ra để làm sao dân chúng họ thấy đến khi mà phải tranh đấu với nhau trong nội bộ thì dân chúng họ hiểu là có lý do gì để tranh đấu. Tất nhiên là có một phe nói là tranh đấu là để khỏi bị Trung Quốc kiềm bỏ. Bất cứ một cái bộ nào ở Việt Nam cũng có những phần tử của Trung Quốc đã mua chuộc ở trong đó hết. Chúng ta phải thấy rằng là đây là một bộ phận của Bộ Công an đưa tin ra. Tôi nghĩ là trong một tình huống mà đã bây giờ đang phải tranh đấu với nhau để làm sao mà bảo vệ an ninh.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói những phát biểu của người được cho là một viên tướng công an chuyên về công tác tuyên huấn củng cố thêm một điều là giới lãnh đạo Việt Nam hiểu và cảnh giác với Trung Quốc. Tuy nhiên, vị giáo sư ở Mỹ cho rằng Việt Nam đang chịu những sức ép kinh khủng từ nước láng giềng phương Bắc. Ông phân tích:
Không những về chính trị và về quân sự thì là không phải chỉ ở Biển Đông thôi, quân sự ngay trong đất nước mình. Nó đi bao nhiêu người ngay vào trong đất nước nữa. Vấn đề rất là khó khăn là cái sức ép kinh tế. Chúng ta biết là mỗi trong vài 2-3 năm qua là mỗi năm là Việt Nam nhập siêu đối với Trung Quốc là khoảng 32 cho đến 35 tỷ đô la. Nhập siêu như vậy thì nghĩa là tất nhiên là Việt Nam nợ Trung Quốc cái gì, mà Việt Nam nợ Trung Quốc như vậy thì cái nợ này tất nhiên là có một số cán bộ, một số lãnh đạo họ thừa hưởng được cái đó, họ thường hưởng được cái đó là họ làm giàu, họ giàu có thì họ bị mua chuộc cái gì.
Trong phần sau của đoạn video, diễn giả được cho là Thiếu tướng Trương Giang Long nói mặc dù Trung Quốc chứa đựng nhiều nguy cơ cho Việt Nam, nhưng Việt Nam không thể chọn cách ngả hoàn toàn sang Mỹ. Ông nói làm như vậy không khác gì đi từ hang hùm sang hang cọp và nhấn mạnh với cử tọa, chúng ta nghiêng về bất cứ chỗ nào đó cũng đều thất bại hết. Diễn giả dẫn lại lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khẳng định rằng khi nào đảng cầm quyền của Việt Nam thực sự độc lập về đường lối thì bây giờ đất nước mới chuyển biến tích cực. Theo ông, ở thời điểm tháng 10 năm 2016 khi bài phát biểu được ghi hình, Trung Quốc vô cùng lo ngại Việt Nam ngả hẳn về Mỹ, trong khi ông đánh giá rằng Mỹ lại vô cùng cần Việt Nam. Điểm lại lịch sử 21 cuộc chiến tranh chống Trung Quốc và một cuộc chiến tranh chống Mỹ, diễn giả nhận định rằng cho đến cuối năm 2016, Mỹ đã tìm cách lôi kéo Việt Nam về phía Mỹ, tạo mọi điều kiện để Việt Nam cùng chung đội hình với Mỹ để chống lại Trung Quốc. Ông đưa ra ý kiến rằng Mỹ biết rất rõ là chỉ có Việt Nam mới chống lại được Trung Quốc. Nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng những phát biểu của người được cho là Thiếu tướng Trương Giang Long cho thấy có sự đánh giá thiếu tính dài hạn về việc Mỹ nhìn nhận tầm quan trọng của Việt Nam. Giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine đồng tình với bình luận đó.
Phải nói rằng là cái cán bộ của Việt Nam thì ít người sang học Mỹ lắm. Chẳng biết Mỹ là gì. Họ chỉ biết Mỹ là qua báo chí thôi. Thành ra là thường thường họ đánh giá rất là sai. Họ nghĩ rằng là Mỹ cần Việt Nam lắm. Thì cái đó cũng là sai, tùy lúc nào thôi. Dưới thời Obama thì Mỹ đúng là cần Việt Nam là bởi vì trong cái chính sách của Mỹ là Mỹ muốn đa dạng hóa, đa phương hóa và muốn kéo nhiều nước ở trong khu vực từ châu Á Thái Bình Dương vào một cái tổ chức đa phương. Cái vai trò Việt Nam đối với cái chiến lược của Mỹ cũng rất là quan trọng. Nhưng mà Mỹ có thể thay đổi là bây giờ ví dụ như là với Trump không nghĩ vấn đề đa phương hóa là vấn đề quan trọng, mà vấn đề chỉ là cái gì mà giúp cho nước Mỹ mạnh. Thì chúng ta phải nghĩ lại là Việt Nam hiện nay là nằm ở đâu trong cái chiến lược của Trump, nếu nó không nói là chiến lược của Mỹ.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long cảnh báo là khi có đa số giới chức Việt Nam có hiểu biết không chính xác về Mỹ sẽ dẫn đến những tính toán và quyết định sai lầm về mặt chính sách chung của Việt Nam. Ông nói việc không đánh giá đúng đã và sẽ làm cho đất nước mất các cơ hội cũng như lâm vào những khó khăn kinh khủng mà bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Ông nêu ra các ví dụ cho điều này là việc Việt Nam bỏ lỡ cơ hội bình thường hóa với Mỹ vào năm 1978 hay chậm trễ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hồi đầu những năm 2000.
Sau mở rộng hạn điền thì từ từ tiến tới tư hữu hóa đất đai, vì đó là xu thế tất yếu để cởi trói nền nông nghiệp Việt Nam, theo giáo sư Võ Tòng Xuân. Chính phủ Việt Nam vừa thống nhất việc mở rộng hạn điền và xem xét cho phép tích tụ ruộng đất trên diện rộng. Đây được xem là một cú hích mở đường cho ngành nông nghiệp phát triển vượt bậc. Theo truyền thông trong nước, chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp để rà soát, kiểm đề xuất sửa đổi chính sách đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong quý 3 năm 2017. Giáo sư Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, cựu đại biểu Quốc hội, nói với VOA rằng sau việc mở rộng hạn điền thì cũng tiến tới tư hữu đất đai, nhưng Việt Nam sẽ thực hiện từng bước lộ trình này. Giáo sư Võ Tòng Xuân, chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp Việt Nam và quốc tế, nói rằng muốn sản xuất lớn phải có diện tích đất đai lớn. Nếu hạn điền như hiện nay thì không thể nào làm lớn được. Chỉ khi sản xuất lớn mới cơ giới hóa được, mới nâng cao được năng suất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Giáo sư Võ Tòng Xuân phân tích ưu điểm của việc tích tụ ruộng đất.
Công khai quá, tức là chính thức quá cái vấn đề tích tụ ruộng đất, nhưng mà tích tụ ruộng đất đây là không phải như là cái địa chủ tích tụ ruộng đất để mà họ bóc lột nông dân như ngày xưa, mà bây giờ là cái người là một người quản lý tốt, ông này ông có kỹ thuật, ông có vốn và ông có cái đầu ra, những người nông dân đưa đất vào đây để mà cùng làm với ông, để mà mấy ông nông dân này mới có cái đầu ra, rồi là cuối mỗi một cái nhiệm vụ như thế là ông còn được chi lời.
Theo bài báo của tiến sĩ Lê Anh Tuấn thuộc Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ viết trên báo Kinh tế Sài Gòn gần đây, thì tích tụ ruộng đất hoàn toàn khác với chiếm hữu đất đai. Tích tụ ruộng đất mang tính tích cực, người nông dân biết cách tổ chức và quản lý sản xuất nông nghiệp thành công sẽ có ý định mua thêm đất. Theo cân đối khả năng quản lý, vốn và tài nguyên của mình, họ sẽ mua đất từ những người nông dân khác mà khả năng sản xuất kém hơn để mở rộng và đầu tư canh tác. Chính sách tích tụ ruộng đất nếu được áp dụng tốt sẽ tạo ra các trang trại sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, hợp thành vùng sản xuất tập trung chuyên môn hơn, gắn kết với công nghiệp chế biến và mạng lưới phân phối tiêu thụ thông qua hình thức sản xuất theo hợp đồng và khuyến nông để hình thành một đội ngũ nông dân trẻ có học thức, những thanh nông tri điền. Giáo sư Võ Tòng Xuân chia sẻ rằng trên thực tế đã có nhiều vụ tích tụ ruộng đất đang diễn ra dù không công khai.
Có thể nói là trong thực tế thì đã có cái tích tụ ruộng đất, có những cái nơi mà tích tụ từ 10 hectare cho tới thậm chí có nơi là 300 hectare thì đã có hết rồi. Nhưng mà tại vì nó không có công khai, không có chính thức thì anh tổ chức ở An Giang, rồi anh Úc Duy ở Long An. Và ở tại Thoại Sơn, Nhân Gian thì cũng có rất nhiều ông nhóm mà họ 25 hectare cũng có, 30 hectare có ông và 50 hectare. Nhưng mà những người này không phải là địa chủ. Họ là những người mà họ nắm được cái sổ đỏ, quyền sử dụng đất của người nông dân đó. Họ nắm, rồi họ vừa trả tiền thuê đất cho cái ông nông dân đó. Nhưng mà đồng thời thì họ cũng vừa thuê luôn nông dân đó làm trên cái đất của mình.
Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, nhà nước cần phải hoàn thiện luật tích tụ ruộng đất là để sản xuất, chứ không phải đầu cơ, tích trữ, lạm dụng quyền sở hữu, sử dụng đất. Theo giáo sư Xuân, các nước có quỹ đất rộng như ở châu Âu, Mỹ, Úc hay Canada thì quy mô một hộ nông dân của họ tới hàng chục, hàng trăm hecta hay cả hàng nghìn là chuyện bình thường. Trong khi đó tại Việt Nam chỉ có hơn nửa hecta, còn lại chia thành nhiều mảnh. Ở một nước mà 70% dân số sống ở nông thôn, hơn 50% lao động sống nhờ vào nông nghiệp như Việt Nam, thì đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng. Nhưng nếu quá trình tích tụ đất diễn ra chính thức, các chuyên gia dự báo có từ 50 lao động làm việc trong nông nghiệp sẽ rút xuống còn 5-10% trong tương lai. Như vậy, nếu muốn tăng khả năng cạnh tranh của nông nghiệp, Việt Nam tiến hành tích tụ ruộng đất, thì nhiều nông dân sẽ phải đi tìm nguồn sinh kế khác. Để giải quyết cho số lao động này quả là một bài toán khó. Có quan điểm cho rằng tích tụ ruộng đất sẽ dẫn đến bần cùng hóa nông dân, sản sinh ra lớp địa chủ mới, khôi phục lại hình thức bóc lột, địa tô thông qua quan hệ phát canh, lĩnh canh, địa chủ tá điền. Chưa kể các nhóm lợi ích sẽ có thêm cơ hội để làm giàu từ sức lao động của nông dân. Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận định về vấn đề này như sau.
Nói là mình sao cũng nghĩ, nhưng mà tại vì nhà nước nghèo quá thì tại vì bây giờ cứ vẫn mà chỉ mà làm nông nghiệp thế này có cơm lúc không thế này được qua chính rồi công việc nó không có điều kiện nhưng mà nó phát triển cho mà nó cuối cùng mình cũng chưa được chơi của mỗi người dân của Việt Nam thì do đó mà thu nhập của dân cũng rất thấp. Cứ như thế là cứ quay vòng hoài với nghèo hoài. Dĩ nhiên cũng có một số nhóm mà lợi ích nó lợi dụng những cái ODA, những chỗ mà đáo bở để mà họ làm giàu, nhưng mà chính phủ mới thì cũng chỉ còn họ cũng đã thấy hết rồi, họ thấy cái đó là trong 40 năm nay là như thế, là những cái nhóm lợi ích nó hoàn thành chỉ tại bây giờ thì bắt đầu kéo họ ra, giờ những người mà đang chức đang quyền thì họ cũng thấy như thế mà họ cố gắng họ sẽ làm thế nào mà để cho có sự thay đổi.
Giáo sư Xuân nói rằng cần phải cấm tích tụ ruộng đất theo kiểu bắt bí, ép buộc để mua rẻ, lập dự án treo, phân lô bán nhằm làm giàu bất chính vì lợi ích của một nhóm người nào đó. Mở rộng hay xóa bỏ hạn điền là xu thế chung của thế giới. Nền nông nghiệp Việt Nam không thể nào phát triển được với diện tích đất của từng hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún như hiện nay. Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, để mở rộng hạn điền, cho phép tích tụ và tập trung ruộng đất thì Việt Nam cần phải thay đổi luật đất đai năm 2013. Theo trang thư ký luật.vn, hạn điền là hạn mức diện tích đất nông nghiệp mà hộ gia đình cá nhân được nhà nước giao đất hoặc được phép nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai và các văn bản liên quan. Hạn điền là một thuật ngữ được sử dụng từ những triều đại phong kiến trước đây nhằm mục đích hạn chế việc giai cấp địa chủ chiếm giữ nhiều đất đai. Trong hệ thống, văn bản pháp luật Việt Nam không có định nghĩa cụ thể về thuật ngữ hạn điền. Thuật ngữ này chỉ được nhắc đến trong một vài văn bản, còn lại đa phần sử dụng các thuật ngữ như hạn mức giao đất hay hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Luật đất đai năm 2013 dùng từ hạn mức giao đất nông nghiệp cho nghĩa này. Theo điều 129 của Luật đất đai năm 2013, hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng hải sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không quá 3 ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, không quá 2 ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Đa số quốc gia trên thế giới áp dụng hình thức đa sở hữu trong phạm trù sử dụng đối với đất đai. Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959 của Việt Nam đều thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai. Từ Hiến pháp năm 1980 cho đến nay, Việt Nam quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, mà theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi trao đổi với báo Sài Gòn Tiếp Thị trước đây, Việt Nam chưa có bất kỳ một cơ chế kinh tế xã hội nào để chuyển tất cả các loại sở hữu khác nhau trước đó về sở hữu toàn dân về đất đai. Theo các chuyên gia về nông nghiệp, để thực sự giải phóng về nền nông nghiệp của Việt Nam, vốn tự hào là nhà xuất khẩu gạo lớn của thế giới nhưng người nông dân vẫn nghèo, thì chính phủ cần phải xóa bỏ hạn điền, cho phép tích tụ ruộng đất và tiến tới tư hữu hóa đất đai.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế, tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Chuyển sang tin tức về Biển Đông thưa quý vị. Ngày hôm nay, thứ Năm, Trung Quốc thề sẽ phản ứng mạnh nếu Nhật Bản cố tình gây rắc rối ở Biển Đông sau khi Reuters đưa tin về kế hoạch của Nhật Bản đưa chiến hạm lớn nhất tới vùng biển tranh chấp. Các nguồn tin của Reuters cho hay hàng không mẫu hạm trực thăng Izumo mới được trang bị cho lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cách đây 2 năm sẽ dừng lại tại Singapore, Indonesia, Philippines và Sri Lanka trước khi tham gia cuộc tập trận hải quân chung Malabar với các tàu hải quân Ấn Độ và Mỹ ở Ấn Độ Dương vào tháng 7. Chuyến đi được xem là cuộc biểu dương hải quân lớn nhất của Nhật Bản trong khu vực kể từ đệ nhị thế chiến. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, nếu Nhật vẫn tiếp tục hành động sai trái và thậm chí nghĩ đến chuyện can thiệp quân sự, đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, thì Trung Quốc chắc chắn sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh. Hôm thứ Ba, Trung Quốc nói nước này đang chờ một tuyên bố chính thức về lý do tại sao Nhật lại có ý định đưa tàu chiến tham gia vào chuyến đi ngang qua Biển Đông. Bắc Kinh nói họ hy vọng Nhật Bản sẽ có trách nhiệm về việc này. Hôm nay, thứ Năm, bà Hoa không cho biết liệu Trung Quốc đã có được xác nhận về kế hoạch này hay chưa, nhưng nói rằng vấn đề Biển Đông không liên quan gì tới Nhật Bản. Người phát ngôn của Trung Quốc nói, Nhật nên nghiền ngẫm kỹ cuộc xâm lăng trước đây của họ đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã kiểm soát các quần đảo trên cho tới khi đầu hàng vào năm 1945. Việc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ các vùng biển tranh chấp và sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đã gây ra mối quan ngại ở Nhật Bản và phương Tây. Hoa Kỳ thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra trên biển và trên không trong khu vực nhằm khẳng định tự do hàng hải. Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Brunei đều tuyên bố chủ quyền ở vùng biển có dầu trữ lượng cá, dầu mỏ và khí đốt, nơi có lưu lượng hàng hải, thương mại toàn cầu thông qua hàng năm lên đến khoảng 5.000 tỷ đô la. Kể từ năm 2010, Bắc Kinh đã thảo luận với 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, đồng ý xây dựng một bộ quy tắc nhằm tránh xung đột ở Biển Đông. Phát biểu tại cuộc họp vào cuối buổi họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc hôm thứ Tư, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói, Trung Quốc hy vọng sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử nhằm duy trì sự ổn định. Cũng trong ngày thứ Năm, Ngoại trưởng Úc Julie Bischoff nói, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nên sử dụng phán quyết của Tòa án quốc tế, trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông, để làm cơ sở cho bộ quy tắc ứng xử. Ngoại trưởng Bischoff nói Úc không thiên vị trong những tranh chấp Biển Đông, nhưng muốn thấy sự hạ giảm, leo thang căng thẳng tại đây. Bà cũng lặp lại phản đối của Úc đối với việc Trung Quốc quân sự hóa các hòn đảo mà nước này xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc và 10 thành viên ASEAN đã thảo luận trong gần 15 năm về một bộ quy tắc nhằm tránh xung đột giữa các bên tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu tại một diễn đàn, bà Bischoff nói, tòa trọng tài đã đưa ra một số khuyến nghị và kết luận rất rõ ràng, có thể tạo thành nền tảng cho bộ quy tắc ứng xử. Bà cho biết sẽ có một cuộc thảo luận để chốt một bộ khung với phía Trung Quốc trong năm nay, và tôi sẽ thúc giục các lãnh đạo ASEAN và Philippines làm hơn nữa và đưa ra một bộ quy tắc ứng xử càng sớm càng tốt. Căng thẳng ở Biển Đông đã lên tới đỉnh điểm sau khi Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài ở La Hay, khi Trung Quốc bắt đầu quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ xây dựng trên các bãi đá ở Biển Đông. Hồi năm ngoái, tòa án đã ra phán quyết bên vực Manila, nhưng việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đắc cử đã dẫn đến sự đảo ngược hoàn toàn chính sách của nước này. Ông Duterte nhiều lần nói ông muốn tránh đối đầu với Trung Quốc và thấy không cần phải ép Trung Quốc tuân thủ phán quyết trên. Bà Bischoff nói, khối ASEAN nên nhận ra sức mạnh của mình khi cùng chung tiếng nói và không nên lùi bước nếu tin rằng lập trường đang đeo đuổi, phục vụ lợi ích của khối, và đừng sợ hãi lùi bước vì bất kỳ lý do nào về những điều có thể xảy ra. Các tuyên bố quan ngại của ASEAN thường tránh đề cập đến Trung Quốc. Các thành viên của ASEAN ở nhiều mức độ đều cần đến Trung Quốc trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch, nên thường tránh làm phật lòng Bắc Kinh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ sớm đưa ra bằng chứng cho thấy cựu Tổng thống Barack Obama đã nghe lén điện thoại trong tòa tháp Trump tại New York vào những tuần trước cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Ủy ban Tình báo Hạ viện nói rằng cáo buộc của ông Trump là không có căn cứ. Nhưng vào cuối ngày thứ Tư, ông Trump nói với kênh truyền hình Fox News rằng chính quyền của ông sẽ đưa ra những tài liệu lên ban hội thẩm và có lẽ ông sẽ nói về lời cáo buộc của ông vào tuần tới. Ông Trump nói, bạn sẽ thấy một số thứ rất thú vị là tiêu điểm trong hai tuần tới. Nhiều nhà lãnh đạo của Quốc hội, cả những thành viên của Đảng Dân Chủ Đối Lập và các thành viên Đảng Cộng Hòa của Tổng thống, nói họ không thấy có bằng chứng nào cho thấy ông Obama đã nghe lén điện thoại trong tòa tháp Trump, tòa nhà chọc trời nơi tỷ phú bất động sản đã điều hành chiến dịch tranh cử và cũng là nhà của ông trước khi giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Trump đã đưa ra cáo buộc về vụ nghe lén điện thoại đối với người tiền nhiệm của mình hôm 4 tháng 3 bằng một loạt các tin nhắn trên Twitter. Một trong số tin nhắn này viết, khủng khiếp vừa phát hiện ra Obama đã nghe lén điện thoại tòa tháp Trump ngay trước ngày chiến thắng của tôi. Tuy nhiên, ông Obama đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng đơn giản là không đúng sự thật, và ông Trump từ đó đã không chứng minh được lời cáo buộc của mình. Trước khi có cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox, ông Trump đã né tránh các câu hỏi của phóng viên về cáo buộc này của ông. Hôm thứ Tư, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Devin Nunes của Đảng Cộng Hòa, người đã ủng hộ ông Trump, tổ chức một cuộc họp báo về cáo buộc nghe trộm của Tổng thống Trump. Chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy điều này đã diễn ra, ông nói. Tôi không nghĩ rằng có một sự nghe lén trong tòa tháp Trump. Thành viên Đảng Dân Chủ đứng đầu Ủy ban này, dân biểu Adam Schiff, cũng đồng ý và nói rằng cho tới nay tôi không thấy có bằng chứng nào của cuộc nghe lén theo lệnh của Obama, không có cơ sở cho bất cứ điều gì như vậy. Dân biểu Nunes và Schiff cho biết họ đang chờ thông tin từ Sở Tư pháp vào thứ Hai tới để biết liệu cơ quan này có biết bất kỳ lệnh nghe trộm nào trong tòa tháp Trump không, nhưng họ cho biết họ không tìm thấy bất cứ thiết bị nghe lén nào trong khi điều tra. Cuộc điều tra của Quốc hội đã được Nhà Trắng yêu cầu sau khi ông Trump đưa ra cáo buộc về vụ nghe lén này. Ủy ban tình báo của Hạ viện cũng đang xem xét mối quan hệ giữa các trợ lý trong chiến dịch tranh cử của ông Trump và các quan chức Nga trong thời gian chạy đua vào Nhà Trắng của tỷ phú bất động sản và trong vài tuần sau khi ông thắng cử và trước khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Dân biểu Nunes cho biết Giám đốc James Comey của Cục Điều tra Liên bang, cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của Mỹ, sẽ làm chứng vào ngày thứ Hai trước Ủy ban Tình báo về cáo buộc nghe lén và về cuộc điều tra của cơ quan này về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử nhằm giúp ông Trump giành chiến thắng. Dân biểu Nunes cho biết vào thứ Sáu, ban hội thẩm sẽ biết được từ các nhà điều tra Mỹ về những cái tên của những người trợ lý của ông Trump, những người đã nói chuyện với các quan chức Nga ngoài những cuộc tiếp xúc chính thức, những cuộc đối thoại giữa Cố vấn An ninh Quốc gia bị bãi nhiệm của ông Trump, tướng hồi hưu Michael Flynn và đại sứ Nga tại Washington. Ông Trump đã loại bỏ ông Flynn sau khi ông này nói dối với Tổng thống Mike Pence về các mối liên hệ của ông với đại sứ Sergei Kislyak. Một dân biểu hàng đầu của Hoa Kỳ, Lindsey Graham của tiểu bang Nam Carolina nói, tôi sẽ đi đến tận cùng, quốc hội sẽ cho thấy sức mạnh của mình. Ông Graham thề rằng nếu cần sẽ chịu FBI ra tòa để xác định.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 67 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are shoplifting and in deep water.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là shoplifting và in deep water.
The Tysons shopping mall is so crowded this weekend. Shoppers stream along corridors. Many go into stores to take advantage of good sales. Many others stroll around, window shopping. Mylon and Mike walk leisurely, admiring the beautiful displays and lively decorations everywhere.
Trung tâm thương mại Tyson đông lắm vào cuối tuần này. Khách hàng đi dọc theo các hành lang. Nhiều người vào tiệm để tận dụng các hàng bán son. Nhiều người thong thả đi quanh, ngắm hàng. Mylon và Mike đi bộ, thảnh thơi, thích thú với những trưng bày trong cửa tiệm và những trang hoàng linh động khắp nơi.
I haven't been to a shopping mall for a long time. I'm glad we decided to come here today.
Mike nói, đã lâu tôi chưa tới một khu thương mại nào. Tôi vui là chúng ta quyết định tới đây hôm nay. Me too. The stores are so well displayed. Merchandises are so tempting. Look, look. That mannequin is so real. Tôi cũng thấy thế. Các tiệm trình bày đẹp quá. Hàng hóa thật là hấp dẫn. Nhìn nhìn kìa. Cô hình mẫu trông như thực.
Yeah, she does not only look real. She looks like an ideal girl. Her face, her body, her style. She's Miss Universe, except she's not alive.
Mike nói, cô ta không những trông như thực, cô còn như là một cô gái lý tưởng. Cô ấy là hoa khôi thế giới, ngoại trừ cô ấy không phải là người sống. You're so right. And the living people around us here, see, they are so good looking. Everyone's happy and lively. I'm impressed with their discipline. They don't push, talk loudly. They don't commit any misconduct. Anh đúng quá. Và những người sống quanh ta kìa, thấy không? Họ trông đẹp đẽ. Ai cũng vui và linh động. Tôi rất ấn tượng về kỷ luật của họ. Họ không xô đẩy, nói to tiếng và không phạm luật.
Not all's that good. Some shoplifters may be around.
Mike nói, không đẹp đẽ hoàn toàn đâu. Có thể có vài shoplifters quanh đây đấy. Shoplifters, what do they do? Shoplifters, họ làm gì?
Shoplifters commit shoplifting.
Mike nói, shoplifters là người phạm tội ăn cắp hàng trong tiệm. I remember the word now. A shoplifter, S-H-O-P-L-I-F-T-E-R, is one who pretends to be a customer and steals from a shop, right? Tôi nhớ chữ này rồi. Một shoplifter. S-H-O-P-L-I-F-T-E-R. Là người giả bộ làm khách hàng, rồi ăn cắp hàng trong tiệm, đúng không?
Right. Shoplifting. S-H-O-P-L-I-F-T-I-N-G. Is the act of stealing in a shop. It's a crime. Last week, a shoplifter stole a wristwatch from a store. He rushed out, but then was caught by a security guard.
Mike nói, đúng, shoplifting. S-H-O-P-L-I-F-T-I-N-G là tội ăn cắp hàng trong tiệm. Đó là một tội hình. Tuần trước có một shoplifter ăn cắp một cái đồng hồ đeo tay. Anh ta chạy ra khỏi tiệm, nhưng bị nhân viên an ninh bắt ngay. Shoplifting is not a major crime like a murder or robbing, is it? Shoplifting không phải là tội thật nặng như giết người, cướp bóc, phải không?
But it can get one in deep water.
Mike nói, nhưng tội đó có thể làm người ta in deep water. In deep water? In deep water?
Yes, in deep. D-E-E-P water. W-A-T-E-R means in serious, dangerous difficulty.
Mike nói, đúng. In deep, D-E-E-P water. W-A-T-E-R có nghĩa là ở trong trạng thái gặp khó khăn nguy hiểm. A shoplifter can end up in jail. Người ăn cắp hàng có thể bị tù hả?
Oh yes, I think so.
Mike nói. Phải, tôi nghĩ thế. Now, I'm thinking about the idiom in deep water. A person who swims in deep water faces many dangers. So, in deep water means in a serious difficulty, in a dangerous situation. That makes sense. À, tôi nghĩ về từ ngữ in deep water. Một người bơi dưới nước sâu, trực diện với nhiều nguy hiểm. Vậy, in deep water nghĩa là trong tình trạng khó khăn, nguy hiểm. Có lý lắm.
Remember Tom Brown? He borrowed a big sum of money from a bank to invest in a business. His business failed. Now he can't pay it back. His house may be foreclosed. He's in deep water.
Mike nói, nhớ Tom Brown không? Anh ta vay nhà ngân hàng một món tiền lớn để đầu tư vào một kinh doanh. Kinh doanh này thất bại. Anh không trả tiền vay được. Nhà anh có thể bị tịch thu. Anh đang bị in deep water, trong tình trạng khó khăn, nguy hiểm. I know another story about a person in deep water. That's Bill Murray. He proposed to Mary for marriage. Then all of a sudden, he fell in love with another girl and backed out of the engagement. Tôi biết một chuyện về một người khác bị in deep water. Đó là Bill Murray. Anh ta xin cưới Mary, rồi bất ngờ anh yêu một cô khác và bỏ lời hứa đính hôn.
He's really in deep water. I hope he can explain to the two families. I also hope Mary will handle this incident well and will meet another person who she really loves and loves her. I strongly believe she will.
Mike nói, anh ta gặp khó khăn, in deep water thật. Tôi hy vọng anh ta có thể giải thích với hai gia đình. Tôi cũng hy vọng Mary sẽ gặp người khác mà cô yêu và yêu cô chân thật. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Shoplifting nghĩa là ăn cắp ở tiệm và in deep water nghĩa là gặp khó khăn. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một thế giới mà an ninh quốc gia ngày càng tùy thuộc vào sự hợp tác chặt chẽ với các chính phủ có ý thức, Hoa Kỳ đang làm việc với những đối tác lâu năm và thành lập những đối tác mới và canh tân để tiến đến những mục tiêu an ninh hộ tường. Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ kết nối Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Quốc hội và Công nghệ Quốc phòng Mỹ trong một nỗ lực phối hợp nhằm giúp cải thiện khả năng an ninh của các đồng minh chúng ta trên toàn thế giới. Chúng ta làm việc này bằng cách cung cấp cho những nước này các công cụ và huấn luyện cần thiết để đối phó một cách hữu hiệu, ngay cả đối với những thách thức an ninh khó khăn nhất. Ông David McKibbie, giới chức phụ trách giao tế công cộng tại Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, viết một bài blog vừa được đưa lên mạng. Chúng ta làm việc trên toàn thế giới, giúp Iraq và những đối tác liên minh của chúng ta đạt được thắng lợi chống lại ISIS, hỗ trợ cho các nước tại Đông Nam Á đảm bảo vùng lãnh hải của họ và sánh vai cùng các đối tác của chúng ta tại châu Phi chống lại Boko Haram và Al-Shabaab trong số những thách thức khác. Để giúp đạt được mục tiêu này, Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự giám sát khoảng 6 tỷ đô la trong các chương trình hỗ trợ an ninh để giúp các đối tác của chúng ta đầu tư vào việc huấn luyện của Hoa Kỳ và trang bị sản xuất tại Mỹ. Cùng một lúc, hệ thống mua bán quân sự nước ngoài, một công cụ chính sách ngoại giao hành xử như một hình thức trợ giúp an ninh, cho phép Hoa Kỳ chuyển các trang bị và dịch vụ quốc phòng cho các đối tác của chúng ta trên toàn thế giới. Bất cứ những sự chuyển giao như vậy, trước tiên phải qua một tiến trình duyệt xét kỹ càng, vì trước khi việc mua bán được chấp thuận, chính phủ Mỹ cân nhắc kỹ càng một loạt các yếu tố để đảm bảo là những chuyển giao thường là những trang bị quân sự tinh vi, hàng đầu của Mỹ, phù hợp với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Cuối cùng, sáng kiến mua bán do quốc gia lãnh đạo cho phép các nước đồng minh NATO của chúng ta chuyển giao cho những thành viên NATO khác trang bị quân sự mua của Hoa Kỳ. Do đó, Hoa Kỳ và các nước đồng minh có thể giữ được sự uyển chuyển, giảm bớt chi phí, nhưng vẫn giữ được khả năng theo dõi các trang bị. Ông David McKibbie, giới chức phụ trách giao tế công cộng viết, trong khi chúng ta có thể không biết được thách thức an ninh quốc tế chính yếu kế tiếp có thể xuất hiện, các bạn có thể trông cậy vào nước Mỹ tiếp tục cam kết hành động, củng cố liên minh và đối tác của chúng ta và bảo vệ nước Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết một bức thư đã phát nổ khi vừa được mở ra tại văn phòng Quỹ tiền tệ quốc tế ở trung tâm Paris hôm thứ Năm, khiến cho một người bị thương nhẹ. Sở cảnh sát Paris cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành tại các văn phòng của IMF và Ngân hàng Thế giới sau khi một người bị thương sau vụ nổ bưu kiện khả nghi. Truyền thông Pháp cho hay người phụ nữ mở phong bì đã bị bỏng tay và mặt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ gặp các nhà lãnh đạo ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để thảo luận về cách xử lý những mối nguy hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nhật Bản, Ngoại trưởng Mỹ nói, Bắc Triều Tiên và nhân dân nước này không có gì phải sợ Hoa Kỳ hoặc các nước láng giềng trong khu vực. Những nước này chỉ muốn sống chung hòa bình với Bắc Triều Tiên. Vì vậy, Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo và kiềm chế những hành động khiêu khích hơn nữa. Ngoại trưởng Tillerson tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ Nhật Bản và các đồng minh khác vẫn trước sau như một. Hai tòa án liên bang Mỹ đã ban hành lệnh cấm tạm thời chống nỗ lực lần thứ hai của Tổng thống Donald Trump sử dụng sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế số lượng người được phép vào nước Mỹ. Thẩm phán Derek Watson cho rằng thách thức pháp lý của bang Hawaii có phần chắc sẽ thành công với lập luận, cho rằng sắc lệnh hành pháp vi phạm điều khoản thành lập hiến pháp, đòi hỏi các hành động của chính phủ chủ yếu phải nhằm mục đích phi tôn giáo. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ sớm đưa ra bằng chứng cho thấy cựu Tổng thống Barack Obama đã nghe lén điện thoại trong tòa tháp Trump tại New York vào những tuần trước cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.